Hồi 29, Lâm Bình Chi lên núi Hoa Sơn. Sau khi khâm liệm vợ chồng Lâm Chấn Nam, phái Hoa Sơn thuê người khiêng hai cổ quan tài ra bờ sông rồi lên thuyền đi về hướng Bắc. Đến Dự Tây thì bỏ thuyền đi đường bộ. Lệnh Hồ Xung nằm trong cổ xe lớn để dưỡng thương, thương thế ngày càng thuyên giảm. Một ngày kia đến chân ngọn Ngọc Nữ, Hoa Sơn, hai cổ quan tài của vợ chồng Lâm Chấn Nam tạm quàng lại trong ngôi miếu nhỏ bên núi để định ngày mai táng. Cao Căn Minh và Lục Đại Hữu lên núi trước báo tin. Hơn 20 đệ tử phái Hoa Sơn đều xuống núi bái kiến sư phụ. Lâm Bình Chi thấy những đệ tử lớn tuổi đã quá tam tuần, người nhỏ không quá 15-16 tuổi. Trong đó có nữ đệ tử vừa thấy Nhạc Linh Sang là ríu rít nói cười không ngớt. Lao Đức Nặc dẫn Lâm Bình Chi đi ý kiến từng người. Theo quy củ của phái Hoa Sơn thì ai nhập môn trước là sư huynh, ai nhập môn sau là sư đệ. Cho nên Dư Kỳ là người nhỏ tuổi nhất, nhưng Lâm Bình Chi cũng phải kêu bằng sư huynh. Chỉ có Nhạc Linh Sang là ngoại lệ. Cô là con gái của Nhạc Bất Quần nên không xếp theo thứ tự của các môn đồ, đành phải dựa vào tuổi mà xưng hô. Ai lớn tuổi hơn cô thì gọi cô là sư muội. Cô vốn nhỏ hơn Lâm Bình Chi mấy tuổi, nhưng nhất định đòi làm sư tỷ. Nhạc Bất Quần cũng không cản, nên Lâm Bình Chi đành phải kêu cô bằng sư tỷ. Đoàn người lên đến đỉnh núi, Lâm Bình Chi đi theo sau các sư huynh. Chàng trông thấy thế núi hiểm trở, cây cối âm u, chim hót líu lo, nước chảy róc rách. 4-5 tòa nhà lớn vách tường trắng dựa theo sườn núi, cái cao cái thấp. Một thiếu phụ trung niên xinh đẹp bước đến gần, Nhạc Linh Sang chạy đến, nhào vào lòng bà gọi: "Má má, Hà Nhi vừa có một tên sư đệ." Cô vừa cười, vừa chỉ tay vào Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi đã nghe các sư huynh nói, sư nương Ninh Trang Tắc và sư phụ Nhạc Bất Quần vốn là sư huynh sư muội đồng môn, kiếm thuật bà tinh thâm không kém gì phu quân Nhạc Bất Quần. Y vội tiến lên trước, khấu đầu nói: "Đệ tử Lâm Bình Chi xin bái kiến sư nương." Nhạc phu nhân tươi cười nói: "Hay lắm, đứng dậy đi." Bà nhìn Nhạc Bất Quần rồi cười nói: "Mỗi lần tướng công xuống núi, nếu không thu được vài món bảo bối về thì nhất định không chịu nổi. Lần này đi dự lễ rửa tay gác kiếm ở Hành Sơn, thiếp đoán ít nhất trượng phu phải thu được 3-4 tên đệ tử, sao chỉ thu có một?" Nhạc Bất Quần cười nói: "Phu nhân thường nói, quân quý là ở tinh nhuệ chứ không phải ở số đông. Phu nhân thấy y thế nào?" Nhạc phu nhân cười nói: "Tướng mạo y tuấn tú, không giống người luyện võ, chỉ bằng tướng công cho y học tứ thư, ngũ kinh để sau này thi tú tài trạng nguyên hay hơn." Chú thích: tứ thư nghĩa là Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Ngũ kinh nghĩa là các sách kinh của Nho gia. Dịch thư, thi, lễ, xuân thu, những sách mà sĩ tử phải học để đi thi. Đọc tiếp. Mặt Lâm Bình Chi ửng hồng, thầm nghĩ, sư nương thấy mình giống một thư sinh yếu đuối thì có ý khinh thị. Mình phải nỗ lực dụng công, quyết phải theo kịp các vị sư huynh để đừng ai xem thường mình mới được. Nhạc Bất Quần cười nói: "Vậy cũng được, nếu trong phái Hoa Sơn có được một trạng nguyên thì cũng là giai thoại thiên cổ hiếm thấy." Nhạc phu nhân trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung nói: "Ngươi lại đánh lộn với người ta rồi bị thương phải không? Sao sắc mặt khó coi thế này? Bị thương có nặng không?" Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp: "Đệ tử đỡ nhiều rồi. Nếu lần này cái mạng không lớn thì e rằng Xung Nhi không gặp được sư mẫu nữa." Nhạc phu nhân lại trừng mắt nói: "Có vậy, ngươi mới biết ngoài trời còn có trời, mình hơn người vẫn còn có người hơn mình. Thua như vậy đã biết ăn năn chưa?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Khoái đao của Điền Bá Quan thật lợi hại, Xung Nhi đỡ không nổi, đang muốn xin sư nương chỉ giáo cho." Nhạc phu nhân nghe Lệnh Hồ Xung nói bị thương dưới tay của Điền Bá Quan, sắc mặt bà mới vui, gật đầu nói: "Hay lắm, thì ra ngươi đánh nhau với tên ác tặc Điền Bá Quan. Ta cứ tưởng ngươi đi sinh sự với ai khác để rước họa vào thân. Khoái đao của hắn thế nào? Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn một cây đao để lần sau đánh thắng hắn." Trên đường về Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung đã mấy lần hỏi sư phụ biện pháp chiết giải khoái đao của Điền Bá Quan, nhưng ông ta nhất định không nói, bảo hắn về thỉnh giáo sư nương. Quả nhiên, Nhạc phu nhân vừa nghe thì cao hứng vô cùng. Mọi người đi vào phòng riêng của Nhạc Bất Quần, rồi kể lại chuyện xảy ra sau khi chia tay. Sáu nữ đệ tử nghe Nhạc Linh Sang thuật lại những chuyện ở Phúc Châu và Hành Sơn đều lấy làm thích thú. Lục Đại Hữu thì khoe khoang với các sư đệ về cuộc tỷ đấu giữa Đại Sư Ca và Điền Bá Quang thế nào. Đại Sư Ca đâm La Nhân Kiệt ra sao? Y thêm mắm, thêm muối. Dường như Điền Bá Quang bị Đại Sư Ca đánh bại, chứ không phải là Đại Sư Ca bị Điền Bá Quang đánh thua te tua đâu. Mọi người ăn điểm tâm rồi uống trà. Nhạc phu nhân thì muốn lệnh Hồ Xung diễn tả lại đao pháp của Điền Bá Quang, lại hỏi cách chiết giải thế nào. Lệnh Hồ Xung cười nói, đao pháp của Điền Bá Quang thần diệu vô cùng, lúc đó đệ tử thấy hoa cả mắt, hết sức chống đỡ còn không xong, nào dám nói đến chuyện chiết giải. Nhạc phu nhân nói, người đã chống đỡ không nổi, vậy nhất định đã sử dụng ngụy kế vô lại để chuồng đi. Lệnh Hồ Xung từ thuở nhỏ được bà nuôi dưỡng đến lớn, bản lĩnh tính cách của chàng thế nào bà biết quá rõ. Lệnh Hồ Xung đỏ mặt, mỉm cười nói, lúc đấu với nhau ở sơn động, vì sư muội phái Hằng Sơn đã trốn đi rồi, đệ tử không còn lo lắng gì nữa, bèn dốc hết toàn lực để giao đấu với Điền Bá Quang. Không ngờ đấu không được bao lâu, hắn đã sử phép khoái đao, đệ tử chỉ đỡ được hai chiêu thì bụng đã kêu trời, phèn này chắc mạng ta tiêu rồi. Đệ tử liền cười ha hả lên. Điền Bá Quang thu đao về rồi hỏi, có gì đâu đáng cười, người có đỡ nổi phi sa tẩu thạch thập tam thức đao pháp của ta không? Chú thích: phi sa tẩu thạch thập tam thức nghĩa là 13 chiêu thức cát bay đá nhảy. Đọc tiếp. Đệ tử cười nói, thì ra Điền Bá Quang danh tiếng lẫy lừng thiên hạ chỉ là đồ bỏ đối với phái Hoa Sơn ta. Không ngờ, quả thật không ngờ. Đúng rồi, nhất định là phẩm chất ngươi xấu xa nên bị bổn phái trục xuất ra khỏi môn đường. Điền Bá Quang nói, cái gì là đồ bỏ của phái Hoa Sơn? Đừng ăn nói hồ đồ. Bỏ công của Điền Mỗ là của riêng Điền Mỗ, không liên can gì với các món thúi quắc của phái Hoa Sơn ngươi. Đệ tử cười nói, đường đao pháp của ngươi có 13 thức phải không? Cái gì là phi sa tẩu thạch? Tự mình bịa cái tên dễ nghe dữ. Ta đã từng thấy sư phụ và sư nương chiết giải rồi. Đao pháp này là do lúc ngồi thêu, sư nương ta bỗng nhiên nghĩ ra. Hoa Sơn ta có ngọn ngọc nữ, ngươi có nghe qua chưa? Điền Bá Quang nói, ngọn ngọc nữ ở Hoa Sơn ai mà không biết, vậy thì đã sao nào? Đệ tử nói, kiếm pháp do sư nương ta sáng chế gọi là ngọc nữ kim châm thập tam kiếm. Chú thích: có nghĩa là 13 phép múa kiếm như cây kim thêu của người đẹp. Đọc tiếp. Trong đó có các chiêu xuyên châm dẫn tuyến, thiên y vô phùng, giả tú uyên ương. Chú thích: xuyên châm dẫn tuyến nghĩa là sâu kim luồn chỉ, thiên y vô phùng nghĩa là áo trời không hở, giả tú uyên ương nghĩa là trai gái trong đêm. Đọc tiếp. Đệ tử vừa nói vừa đếm đầu ngón tay rồi nói tiếp, đúng rồi, chiêu đao pháp của ngươi vừa rồi là từ chiêu thứ 8 gọi là chức nữ xuyên thoa, do sư nương ta sáng chế rồi biến hóa ra. Chú thích: chức nữ xuyên thoa nghĩa là chức nữ đưa thoi dệt vải. Đọc tiếp. Ngươi đường đường là một tay hảo hán oai phong lẫm liệt, lại học cái dáng thước tha của sư nương ta, giống như chức nữ trên trời ngồi dệt vải bên khung cưỡi, tay ngọc thon thả cầm con thoi, từ bên này ném sang bên kia, lại từ bên kia ném sang bên này, thật là ngộ nghĩnh, há không khiến cho người ta buồn cười sao? Lệnh Hồ Xung nói chưa dứt thì Nhạc Linh Sang và bọn nữ đệ tử đều bật cười khanh khách. Nhạc Bất Quần mỉm cười, vớ vẩn quá. Nhạc phu nhân phì một tiếng rồi cười nói, miệng lưỡi của người thật ranh mảnh, cái gì cũng nói được, sao lại kéo cả sư nương của ngươi vào, thật đáng đánh đòn. Lệnh Hồ Xung cười nói, sư nương không biết đâu, tên Điền Bá Quang rất tự phụ, nghe đệ tử đem hắn ra so sánh với phụ nữ, lại nói bộ đao pháp thần kỳ của hắn là do sư nương sáng chế ra, cốt để hắn suy nghĩ, đặng kéo dài thời gian, không giết đệ tử ngay. Quả nhiên, hắn đem bộ đao pháp từ từ sử lại từng chiêu một, cứ sử một chiêu lại hỏi một câu, chiêu này có phải do sư nương ngươi sáng chế không? Đệ tử làm ra vẻ bí mật, trầm ngâm không đáp, lòng ngấm ngầm ghi nhớ đao pháp của hắn. Đợi hắn sử hết 13 chiêu rồi, đệ tử mới nói, bộ đao pháp của ngươi và bộ kiếm pháp của sư nương ta sáng chế tuy có một chút khác biệt, nhưng cơ bản là giống nhau. Ngươi làm sao học lớn được kiếm pháp của phái Hoa Sơn, thật kỳ lạ vô cùng. Điền Bá Quan cả giận nói, ngươi đỡ không nổi đao pháp của ta, lại khua môi múa mép để kéo dài thời gian. Muốn xem rõ chiêu thức đao pháp của ta, ta há không biết sao. Lệnh Hồ Xung, ngươi nói ở quý phái có đao pháp này, xin mời thi triển ra để Điền Bá Quan mở rộng tầm mắt. Đệ tử nói, tệ phái sử kiếm chứ không sử đao. Vả lại, bộ ngọc nữ kim châm kiếm của sư nương ta chỉ truyền cho nữ đệ tử, không truyền cho nam đệ tử. Chúng ta đường đường là nam tử hán đại trường phu, lại đi sử kiếm pháp của bọn nữ nhi, hả không khiến cho bằng hữu trong võ lâm chế giễu ư? Điền Bá Quan càng tức giận, nói, chế giễu cũng vậy mà không chế giễu cũng vậy. Hôm nay người nhất định phải thừa nhận phái Hoa Sơn thực sự không có bộ đao pháp như thế này. Lệnh Hồ Xung, Điền mỗ khâm phục ngươi là một hảo hán, ngươi không nên nói năng sằng bậy dẫn mặt ta. Nhạc Linh Sàng nói xen vào, quân ác tặc vô liêm sĩ này ai cần hắn khâm phục, chẳng qua dẫn mặt hắn một lúc mà chơi thôi. Lệnh Hồ Xung nói, nhưng nhìn tình cảnh lúc đó, nếu ta không bịa đặt ra bộ ngọc nữ kim châm kiếm, lập tức sẽ toi mạng ngay, đành phải dựa vào đao pháp của hắn, uốn éo mà hóa chiêu loạn xạ cả lên để đánh ra. Nhạc Linh Sang cười nói, đại sư ca uốn éo quá chiêu như vậy có giống hắn không? Lệnh Hồ Xung cười nói, ngày thường ta nhìn tiểu muội sử kiếm rất nhiều, có lý nào nhại lại mà không giống? Nhạc Linh Sang nói, úi chao, đại ca cười người ta sử kiếm uốn éo, tiểu muội ba ngày không thèm nhìn mặt đại ca nữa đâu. Nhạc phu nhân nãy giờ vẫn trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng, Linh Nhi, người đưa kiếm cho đại sư ca đi. Nhạc Linh Sang rút thanh trường kiếm ra, chuyển chui kiếm lại đưa cho Lệnh Hồ Xung, rồi cười nói, má má muốn xem đại ca uốn éo sử kiếm không giống ai. Nhạc phu nhân nói, Xung Nhi, đừng nghe những lời vớ vẩn của Linh Nhi nữa, lúc đó người sử kiếm ra sao? Lệnh Hồ Xung biết sư nương muốn xem đao pháp của Điền Bá Quan, liền nhận lấy trường kiếm, hướng về sư phụ sư nương, cúi người hành lễ rồi nói, sư phụ sư nương, đệ tử xin thử diễn đao chiêu của Điền Bá Quan. Nhạc Bất Quần gật đầu, Lục Đại Hữu nói với Lâm Bình Chi, Lâm sư đệ, quy củ của môn phái chúng ta là tiểu bối trước khi sử quyền động kiếm trước mặt tôn trưởng đều phải xin phép trước. Lâm Bình Chi đáp, dạ, đa tạ Lục sư ca chỉ giáo. Lệnh Hồ Xung giả bộ uể oải ngáp dài, hai tay yếu ớt giơ lên tựa hồ như muốn vươn vai, đột nhiên chặn rung cổ tay phải một cái, liên tục chém ra ba kiếm nhanh như chớp, nghe vèo véo. Bọn đệ tử giật mình kinh hãi, mấy nữ đệ tử không hẹn mà cùng la lên một tiếng. Lệnh Hồ Xung sử trường kiếm loạn xạ cả lên, chẳng theo chương pháp nào cả, nhưng trong mắt của Nhạc Bất Quân và Nhạc phu nhân thì mấy chục chiêu đó đều nhìn ra rất rõ, chỉ thấy mỗi nhát đâm, mỗi nhát chém đều lợi hại và chuẩn xác. Bỗng nhiên, Lệnh Hồ Xung thu kiếm đứng lại, hướng về sư phụ và sư nương, cúi mình hành lễ. Nhạc Đinh Sang hơi thất vọng, nói, nhanh đến vậy sao? Nhạc phu nhân gật đầu nói, nhanh như vậy mới đúng. Khoái đao thập tam thức này, mỗi thức có 3-4 chiêu biến hóa. Chỉ trong khoảnh khắc sử được hơn 40 chiêu thì thật là loại đao pháp hiếm có trên thế gian. Lệnh Hồ Xung nói, Điền Bá Quan sử đao còn nhanh hơn đệ tử sử kiếm rất nhiều. Nhạc phu nhân và Nhạc Bất Quần nhìn nhau, lòng có ý thán phục. Nhạc Linh Sang nói, đại sư ca, sao không thấy đại sư ca uốn éo chút nào? Lệnh Hồ Xung cười nói, mấy ngày này, lúc nào ta cũng nghĩ đến đao pháp của khoái đao, lúc sử chiêu pháp tất nhiên phải rất thần tốc. Lúc ở trong Quan Sơn, vì muốn khích cho Điền Bá Quan diễn thử, nên ta cố ý không sử đúng đao pháp của hắn, còn thêm vào điệu bộ uốn éo của phụ nữ nên càng chậm hơn nữa. Nhạc Linh Sang cười nói, đại ca hôm đó uốn éo ra sao, mau diễn lại cho tiểu muội xem chơi một chút. Nhạc phu nhân nghiêng người rút thanh trường kiếm ở sau lưng một tên nữ đệ tử, nhìn Lệnh Hồ Xung nói, sử khoái đao đi. Lệnh Hồ Xung đáp, dạ. Véo một tiếng, trường kiếm xoay một vòng quanh Nhạc phu nhân, mũi kiếm hướng về phía lưng bà rồi móc ngược trở lên. Nhạc Linh Sang giật mình sợ hãi la lên, má má cẩn thận. Nhạc phu nhân nhảy vọt ra, không để ý gì tới nhát kiếm từ phía sau của Lệnh Hồ Xung đang đâm tới. Trường kiếm trong tay bà đâm vào trước ngực Lệnh Hồ Xung cũng rất nhanh. Nhạc Linh Sang lại hốt hoảng la lên, đại sư ca cẩn thận. Lệnh Hồ Xung cũng không đỡ gạt mà đâm ngược lại một kiếm rồi nói, Sư nương, hắn hoàng đao còn nhanh hơn nhiều. Nhạc phu nhân chém veo veo ba kiếm, lệnh hồ sung cũng đồng thời đánh trả lại ba kiếm. Hai người đều đánh rất nhanh, lấy công làm thủ, không có chiêu nào gạt đỡ để phòng thân. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã chiết giải hơn 20 chiêu. Lâm Bình Chi há hốc miệng đứng nhìn, nghĩ thầm. Đại sư ca ăn nói và xử sự có vẻ bỡn cợt, nhưng võ công lại tuyệt diệu vô cùng. Sau này mình phải từng giờ từng phút cố gắng luyện công, không lơi lỏng mới khỏi bị người coi thường. Giữa lúc ấy, nhạc phu nhân phóng kiếm nghe vèo một tiếng. Mũi kiếm đã chỉ vào yết hầu của lệnh hồ sung, chàng không còn cách nào né tránh, bèn nói. Hắn đỡ được chiêu này. Nhạc phu nhân nói, hay lắm. Thanh trường kiếm trong tay nhạc phu nhân như rồng bay phượng múa. Sau vài chiêu lại chỉ vào ngực lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung vẫn nói, hắn vẫn đỡ được chiêu này. Ý chàng muốn nói đao pháp của Điền Bác Quang nhanh hơn nhiều, hai chiêu này hắn đều có thể đỡ gạt. Hai người càng đấu càng nhanh, càng về sau, lệnh hồ sung không còn rảnh để nói câu hắn vẫn đỡ được. Mỗi khi bị nhạc phu nhân dùng kiếm chế ngự, chàng chỉ lắc đầu biểu thị rằng chiêu kiếm này vẫn không thể đâm chết được Điền Bác Quang. Trường kiếm của nhạc phu nhân càng sử càng cao hứng. Đột nhiên bà la lên một tiếng, mũi kiếm lấp loáng bất định vây quanh người lệnh hồ sung mà đâm tới. Ngừng quang nhảy múa, mọi người nhìn thấy đều hoa cả mắt. Bà phát mạnh một kiếm đâm thẳng đến trước ngực lệnh hồ sung như sét đánh, thế kiếm như sấm động. Lệnh hồ sung giật mình kinh hãi la lên, sư nương! Mũi kiếm đã đâm rách áo chàng. Tay phải nhạc phu nhân đâm thẳng về phía trước, trường kiếm đã đụng đến da ngực của lệnh hồ sung rồi xuyên vào ngực chàng đến tận chui. Nhạc Linh Sang thất kinh la lên, má má! Chỉ nghe tiếng loáng xoảng không dứt, từng mảnh kiếm gãy dài khoảng một tấc rớt xuống dưới chân lệnh hồ sung. Nhạc phu nhân cười vang, rút tay về, thanh trường kiếm trong tay bà chỉ còn lại cái chuôi kiếm. Nhạc Bất Quần cười nói, sư muội, nội lực của muội đã tinh tiến đến vậy, khiến ngay cả ta cũng bị lừa. Vợ chồng lão vốn là đồng môn kết thành chồng vợ, thời còn trẻ đã quen gọi như vậy, sau khi thành vợ chồng vẫn xưng hô với nhau là sư huynh sư muội. Nhạc phu nhân cười nói, đại sư huynh quá khen, mấy chiêu nhỏ nhoi này đâu có chi đáng kể. Lệnh hồ sung nhìn những đoạn kiếm gãy dưới đất, lòng thực sự kinh hãi. Mới hay lúc sư nương phóng kiếm đâm tới đã sử dụng hết toàn lực, nếu nội lực không đủ thì xuất kiếm khó thần tốc như vậy. Nhưng mũi kiếm vừa đụng đến da, bà lập tức chuyển luồng nội lực hùng hậu từ thế đâm thẳng thành thế chấn động ngang, làm trường kiếm bị gãy thành từng đoạn cho đến tận chui. Trong nháy mắt, bà đã vận dụng nội kình tuyệt xảo, thật đã đến mức xuất quỷ nhập thần, khiến lệnh hồ sung vô cùng khâm phục. Chàng bèn nói, đao pháp của Điền Bác Quang có nhanh hơn nữa cũng khó tránh khỏi chiêu kiếm này của sư nương. Lâm Bình Chi thấy áo của lệnh hồ sung chỗ nào cũng bị thủng, đều là do trường kiếm của nhạc phu nhân đâm rách. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, trên thế gian này lại có thứ kiếm thuật cao minh như vậy, ta phải học cho bằng được thì mới có thể báo thù cho phụ mẫu. Lâm Bình Chi lại nghĩ tiếp, phái Thanh Thành và Mộc Cao Phong đều là những kẻ tham lam mưu đồ chiếm đoạt tịch tà kiếm phổ của nhà ta. Kỳ thực tịch tà kiếm pháp của nhà ta so với kiếm pháp của sư nương thì cách biệt một trời một vực. Nhạc phu nhân rất đắc ý nói, Sung Nhi, ngươi đã nói chiêu kiếm này có thể đâm chết được Điền Bác Quang thì phải dụng công cho tốt, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Lệnh hồ sung nói, đa tạ sư nương. Nhạc Linh Sang nói, má má, Hài Nhi cũng muốn học nữa. Nhạc phu nhân lắc đầu nói, nội công của Hài Nhi chưa đủ trình độ, học không được đâu. Nhạc Linh Sang trề môi, lòng nghĩ má má không muốn dạy mình, bèn nói, nội công của đại sư ca không hơn Hài Nhi bao nhiêu, tại sao đại sư ca có thể học, còn Hài Nhi thì không? Nhạc phu nhân mỉm cười không nói. Nhạc Linh Sang kéo tay áo phụ thân nói, gia gia, gia gia truyền cho Hài Nhi công phu phá giải chiêu kiếm này, để sau khi đại sư ca học xong chiêu kiếm này sẽ không ăn hiếp được Hài Nhi. Nhạc Bất Quần lắc đầu cười nói, chiêu kiếm này của má má ngươi gọi là vô song vô đối ninh thị, nhất kiếm thiên hạ vô địch, ta làm sao mà phá giải được? Chú thích, vô song vô đối ninh thị, nhất kiếm thiên hạ vô địch, nghĩa là tay kiếm vô địch của người phụ nữ họ Ninh không có ai bằng, cũng chẳng có đối thủ. Đọc tiếp, Nhạc phu nhân cười nói, đại sư huynh nói giỡn để trêu ghẹo muội cũng không sao, nhưng nếu truyền ra ngoài thì đồng đạo võ lâm sẽ cười muội đến rớt cả răng. Chiêu kiếm này do bà nhất thời sáng chế ra, kỳ thực trong đó bao hàm tuyệt kỹ kiếm pháp và nội công của phái Hoa Sơn, cộng thêm sự thông minh tài trí riêng của bà, lợi hại không thể so sánh được, nhưng do sáng chế vội nên chưa đặt tên cho nó. Nhạc Bất Quần vốn muốn đặt cho nó cái tên Nhạc Phu Nhân Vô Địch Kiếm, nhưng lão nghĩ lại vợ mình tính khí cao ngạo, sau khi thành hôn vẫn thích đồng đạo võ lâm gọi mình là Ninh Nữ Hiệp chứ không thích gọi là Nhạc Phu Nhân. Phải biết ba chữ Ninh Nữ Hiệp là tên gọi thể hiện bản lĩnh công phu của chính bà, còn ba chữ Nhạc Phu Nhân thì không tránh khỏi dựa vào thanh danh lừng lẫy của chồng mà có. Tuy ngoài miệng bà trách chồng, nhưng trong lòng đối với tấm chữ vô song vô đối Ninh Thị Nhất Kiếm thì rất thích thú. Bà ngấm ngầm khen chồng là người có học, đặt cho chiêu kiếm của mình một cái tên rất hay. Lời nói có vẻ giận dỗi, kỳ thực trong lòng lại ngầm thích thú. Nhạc Linh Sang nói, Gia Gia, khi nào Gia Gia cũng sáng chế ra mấy chiêu vô tỷ vô địch Nhạc Gia Thập Kiếm truyền cho Hài Nhi, để Hài Nhi và đại sư ca đấu ngang cơ với nhau. Chú thích, vô tỷ vô địch Nhạc Gia Thập Kiếm nghĩa là 10 thế kiếm vô địch của họ Nhạc. Đọc tiếp. Nhạc Bất Quần lắc đầu cười nói, không được đâu, Gia Gia không thông minh bằng má má của ngươi, không sáng chế ra được chiêu kiếm mới nào. Nhạc Linh Sang kề sát miệng vào tai phụ thân nói nhỏ, không phải Gia Gia sáng chế không được, mà vì Gia Gia sợ vợ nên không dám sáng chế. Nhạc Bất Quần cười ha hả, đưa tay bẹo nhẹ vào má con gái rồi nói, chỉ được cái nói năng bậy bạ. Nhạc phu nhân nói, Linh Nhi, ngươi đừng làm rộn Gia Gia nữa. Đức Nặc, ngươi đi sắp đặt hương án để Lâm sư đệ bái linh vị liệt đại tổ sư của bổn phái. Trong khoảnh khắc, mọi thứ đã sắp đặt xong, Nhạc Bất Quần dẫn mọi người đến hậu đường. Lâm Bình Chi thấy ở giữa xà nhà treo một tấm biển viết 4 chữ to, dĩ khí ngự kiếm. Chú thích, có nghĩa là lấy khí lực chế ngự kiếm pháp. Đọc tiếp. Trên sảnh đường bày biện trang nghiêm, hai sợi dây thao của hai thanh trường kiếm đã biến thành màu đen. Hai thanh kiếm đã cũ lắm, có thể đoán được đó là những phục kiếm các tôn sư đời trước của phái Hoa Sơn. Lâm Bình Chi nghĩ thầm, ngày nay thanh danh phái Hoa Sơn trong võ lâm đã vang dội, không biết có bao nhiêu kẻ gian tà ác tặc đã tán mạng dưới trường kiếm của các vị tôn sư đời trước. Nhạc Bất Quần quỳ xuống trước hương án, lạy bốn lại khấn vái. Đệ tử Nhạc Bất Quần hôm nay thu nhận Lâm Bình Chi ở Phúc Châu làm đồ đệ, cúi xin liệt đại tổ tông ở trên trời linh thiêng phù hộ, dạy dỗ Lâm Bình Chi dụng công học nghệ, giữ mình trong sạch, tuân thủ môn quy của bổn phái, không làm bại hoại thanh danh của phái Hoa Sơn. Lâm Bình Chi nghe sư phụ khấn như vậy, vội cung kính quỳ xuống. Nhạc Bất Quần đứng dậy, dõng dạc nói, Lâm Bình Chi, hôm nay ngươi vào làm môn hạ phái Hoa Sơn, phải biết giữ môn quy, nếu vi phạm hoặc chống lại thì chiếu theo tình tiết nặng nhẹ mà xử, nếu phạm tội đại ác thì giết chứ không nương tình. Bổn phái đã đứng vững trong võ lâm mấy trăm năm rồi, võ công tuy có cùng tranh cao thấp với phái khác, nhưng nhất thời mạnh yếu thắng bại không đáng để nói. Điều cốt lõi là đệ tử của bổn phái ai cũng phải giữ gìn thanh danh của sư môn, người nên ghi nhớ cho kỹ. Lâm Bình Chi đáp, dạ, đệ tử xin nhớ lời sư phụ giáo huấn. Nhạc Bất Quần nói, lệnh Hồ Xung, ngươi đã thông thuộc môn quy của bổn phái nên dạy cho Lâm Bình Chi biết. Lệnh Hồ Xung đáp, dạ, Lâm sư đệ nghe đây. Giới đầu tiên của bổn phái là khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng. Giới thứ hai là ỷ mạnh hiếp yếu, gia hại kẻ vô tội. Giới thứ ba là gian dâm hiếu sắc, trêu ghẹo phụ nữ. Giới thứ tư là ghen ghét đồng môn, tàn sát lẫn nhau. Giới thứ năm là thấy lợi quên nghĩa, trộm cắp tài vật. Giới thứ sáu là kiêu ngạo tự đại, đắc tội đồng đạo. Giới thứ bảy là kết giao với địch, cấu kết gian tà. Đây là Hoa Sơn thất giới, đệ tử bổn phái đều phải tuân theo. Lâm Bình Chi đáp, dạ, tiểu đệ xin ghi nhớ Hoa Sơn thất giới mà đại sư ca vừa chỉ dạy, nỗ lực tuân hành, không dám vi phạm. Nhạc Bất Quần cười nói, được rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi, Bổn phái không giống những phái khác có lắm thành quy giới luật. Người nên tuân theo thất giới này, lúc nào cũng phải nhớ rằng nhân nghĩa là trên hết, để trở thành một chính nhân quân tử. Sư phụ sư nương sẽ rất vui mừng. Lâm Bình Chi đáp dạ, hướng về sư phụ sư nương cúi đầu tạ ơn, rồi quay qua các vị sư huynh sư tỷ cùng tay xá dài hành lễ. Nhạc Bất Quần nói, Bình Nhi, trước tiên chúng ta hãy an táng cho phụ mẫu ngươi để ngươi trọn đạo làm con, sau đó mới truyền thụ công phu căn bản của bổn môn cho ngươi. Lâm Bình Chi rơi lệ, lại phục xuống rồi nói, đa tạ sư phụ sư nương. Nhạc Bất Quần đưa tay ra đỡ dậy, ôn tồn nói, trong bổn phái, mọi người thân thiết với nhau như ruột thịt, bất luận người nào gặp chuyện, ai ai cũng phải chung lo giúp đỡ. Từ nay về sau, ngươi không nên đa lễ. Hồi 30, Phạm Giới Luật, Hồ Xung Sám Hối. Nhạc Bất Quần nhìn lệnh Hồ Xung từ đầu đến chân, rồi hỏi, Xung Nhi, lần này xuống núi, ngươi đã phạm bao nhiêu giới trong Hoa Sơn thất giới? Lệnh Hồ Xung sợ hãi, biết lúc bình thường sư phụ đối với các đệ tử vô cùng thân mật và từ ái, nhưng nếu đã vi phạm môn quy thì sư phụ rất nghiêm minh, không hề tha thứ. Chàng lập tức quỳ xuống trước bàn hương án nói, đệ tử biết tội rồi, đệ tử không nghe lời của sư phụ sư nương răn dạy, đã phạm vào giới thứ sáu, kiêu ngạo tự đại, đắc tội với đồng đạo. Trên Hồ Nhãn Lâu, Thành Hành Sơn đã giết La Nhân Kiệt của phái Thanh Thành. Nhạc Bất Quần hừ lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc. Nhạc Linh Sang nói, gia gia, đó là do La Nhân Kiệt đến uy hiếp đại sư ca. Lúc đó đại sư ca và Điền Bác Quan ác đấu với nhau, đại sư ca đã bị trọng thương. La Nhân Kiệt thừa lúc người ta nguy khốn mà đến uy hiếp, thì đại sư ca làm sao có thể khoanh tay chờ chết. Nhạc Bất Quần nói, người không được xen vào. Chuyện này là do Xung Nhi đá hai tên đệ tử phái Thanh Thành mà ra. Nếu không có hiềm khích từ trước, thì La Nhân Kiệt làm sao lại thừa lúc Xung Nhi bị thương mà đến gây sự? Nhạc Linh Sang nói, đại sư ca đá hai tên đệ tử phái Thanh Thành đã bị gia gia phạt đánh 30 côn. Vụ đó xem như đã xong, không thể lại tính tiếp. Bây giờ đại sư ca đang bị trọng thương, không thể tiếp tục bị đòn được nữa. Nhạc Bất Quần trợn mắt nhìn con gái rồi lớn tiếng nói, đây là lúc luận xét về giới luật của bổn môn. Ngươi cũng là đệ tử phái Hoa Sơn, đừng có can thiệp vào. Nhạc Linh Sang hiếm khi thấy phụ thân hầm hầm giận dữ đối với mình như vậy. Cô cảm thấy tủi thân, cặp mắt đỏ hoe muốn bật khóc. Nếu như bình thường thì Nhạc phu nhân đã dùng lời dịu dàng vỗ về cô. Nhưng lúc này, Nhạc Bất Quần đang lấy địa vị trưởng môn nhân cứu xét giới luật của môn hộ. Nhạc phu nhân không thể bên con gái, chỉ đưa mắt trộm nhìn con. Nhạc Bất Quần quay sang lệnh Hồ Xung, nói, La Nhân Kiệt thừa lúc ngươi gặp nguy cấp mà gây chuyện, cốt muốn làm cho ngươi nhục nhã. Ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục, rõ là hành vi của một nam tử hán đại trượng phu nghĩa hiệp. Nhưng tại sao ngươi lại nói ra những lời vô lễ với phái Hằng Sơn? Cái gì mà hễ thấy Nico là xui xẻo, đánh bạc tất thua? Ngươi lại nói ngay cả ta cũng sợ gặp các Nico là sao? Nhạc Linh Sang cười lên hinh hích gọi, gia gia. Nhạc Bất Quần nhìn con gái nhưng không tỏ vẻ nghiêm khắc với cô nữa. Lệnh Hồ Xung nói, lúc đó đệ tử chỉ mong sư muội của phái Hằng Sơn sớm đi khỏi. Đệ tử tự biết mình không phải là đối thủ của Điền Bác Quan, không còn cách nào khác để cứu sư muội phái Hằng Sơn. Nhưng cô ta cố giữ nghĩa khí đồng đạo, không chịu bỏ đi. Đệ tử đành phải ăn nói bậy bạ như vậy. Những lời này mà lọt vào tai các vị sư bá, sư thúc phái Hằng Sơn thì quả là rất vô lễ. Nhạc Bất Quần nói, người muốn Nghi Lâm sư điệt đi khỏi đó, tuy có dụng ý tốt, nhưng sao không lựa lời mà lại nói ra những điều xúc phạm như vậy? Người đã bậy bạ quá mức rồi, trong Ngũ Nhạc kiếm phái, ai ai cũng biết chuyện này. Sau lưng ta, họ sẽ bảo nhau rằng người không phải một chính nhân quân tử, lại trách ta không biết cách giáo dục người. Lệnh Hồ Xung đáp, dạ, đệ tử đã biết tội. Nhạc Bất Quần lại nói, người ở trong Quần Ngọc Viện dưỡng thương, đó là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng ngươi lại để Nghi Lâm sư điệt và tiểu ma nữ của ma giáo chui vào trong chăn, còn nói với Dư Quán chủ phái Thanh Thành đó là hai kỹ nữ của Thành Hành Sơn. Chuyện như vậy sẽ gây ra nhiều nguy hiểm, ngươi biết chưa? Nếu chuyện này bại lộ, thanh danh của phái Hoa Sơn ta bị mất hết, còn là thứ yếu. lại làm liên lụy đến thanh danh của phái Hằng Sơn mấy trăm năm tàn tạ chỉ trong một ngày. Chúng ta phải ăn nói với người ta sao đây? Lệnh Hồ Xung lạnh xương sống, run run nói, sau này đệ tử mới nghĩ ra chuyện này, sợ đến toát mồ hôi hột, thì ra sư phụ đã sớm biết rồi. Nhạc Bất Quần nói, khúc dương của ma giáo đem ngươi đến Quần Ngọc Viện dưỡng thương, sau đó ta mới biết. Nhưng lúc ngươi bảo hai đứa tiểu nữ chui vào trong chăn, ta đang đứng ngoài cửa sổ. Lệnh Hồ Xung nói, may là sư phụ biết đệ tử không có hành động của kẻ lãng tử vô hạnh. Nhạc Bất Quần nghiêm nghị nói, nếu ngươi thực sự vào trong kỹ viện ngủ với kỹ nữ, thì ta đã sớm lấy cái đầu trên cổ ngươi rồi, đâu có thể dung tha để ngươi sống đến hôm nay. Lệnh Hồ Xung đáp, dạ. Sắc mặt Nhạc Bất Quần càng lúc càng nghiêm khắc. Một lúc sau, lão mới hỏi, người biết rõ thiếu nữ họ Khúc kia là người trong ma giáo, sao không cho nó một kiếm mà giết đi? Tuy tổ phụ của nó có ơn cứu mạng người, nhưng rõ ràng người trong ma giáo mua ơn bán nghĩa. Chúng làm nhiều thủ đoạn nhằm gây chia rẽ Ngũ Nhạc kiếm phái ta. Ngươi không phải thằng ngốc, sao lại không hiểu? Chuyện chúng cứu mạng ngươi bên trong ẩn chứa một âm mưu rất lớn. Lưu Chính Phong là hạng người thông minh tài giỏi như vậy, cũng không tránh khỏi cạm bẫy của chúng, để đến nỗi thân bại danh liệt, người nhà bị giết hết. Thủ đoạn của bọn ma giáo hiểm độc vô cùng, người đã nhìn thấy tận mắt. Khi chúng ta đi từ Hồ Nam về đến Hoa Sơn, ta không hề nghe ngươi nói một câu lên án bọn ma giáo. Xuân Nhi, ta thấy sau khi bọn chúng cứu mạng ngươi, ngươi không còn phân biệt được chính tà, ngây gian chút nào, đã vậy còn quá hồ đồ nữa. Chuyện đó có liên quan rất lớn đến việc an thân lập mệnh của ngươi về sau, ngươi không thể xem nhẹ được. Lệnh Hồ Xung hồi tưởng lại ngày nào giữa đêm khuya ở chốn Hoang Sơn, lắng tai nghe Khúc Dương và Lưu Chính Phong hợp tấu đàn sáo. Nếu nói Khúc Dương có tâm địa hiểm độc, cố ý hãm hại Lưu Chính Phong, thì vạn lần không thể tin được. Nhạc Bất Quần thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung có vẻ do dự, hiển nhiên là chưa tin vào lời mình nói. Lão nói tiếp, Xung Nhi, chuyện này quan hệ đến sự hưng suy vinh nhục của phái Hoa Sơn và cũng quan hệ đến sự an nguy thành bại của ngươi nữa. Ta chỉ hỏi ngươi, sau này thấy người trong ma giáo, ngươi có căm ghét như kẻ thù mà quyết giết chúng hay không? Lệnh Hồ Xung trầm ngâm nhìn sư phụ, lòng vẫn bán tín bán nghi, tự hỏi, sau này nếu ta thấy người trong ma giáo, có nên hỏi chuyện thị phi cho rõ ràng hay là rút kiếm giết ngay? Chàng không biết phải hành xử vấn đề này thế nào, nên khi sư phụ hỏi, chẳng biết phải trả lời sao. Nhạc Bất Quần chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung một lúc lâu, thấy chàng không đáp, lão thở dài nói, lúc này người trả lời một cách gượng gạo cũng vô nghĩa thôi. Lần này ngươi xuống núi đã làm tổn hại thanh danh của phái ta rất nhiều. Ta phạt ngươi quay mặt vào tường một năm để ngươi suy nghĩ cho thật chín chắn về những chuyện này. Lệnh Hồ Xung cúi người đáp, dạ, đệ tử xin kính cẩn nhận hình phạt. Nhạc Linh Sang nói, quay mặt vào tường một năm ư? Vậy thì trong vòng một năm, mỗi ngày phải quay mặt vào tường mấy giờ? Nhạc Bất Quần nói, sao lại mấy giờ? Mỗi ngày từ sáng đến tối, ngoài lúc ăn ngủ ra, đều phải quay mặt vào tường để suy nghĩ. Nhạc Linh Sang vội nói, vậy làm sao được? Quay mặt vào tường khiến người ta buồn đến chết ư? Chẳng lẽ ngay cả đi đại tiện, tiểu tiện cũng không được phép ư? Nhạc phu nhân quát, con gái gì mà nói năng khiếm nhã vậy? Nhạc Bất Quần nói, quay mặt vào tường một năm có gì là nặng? Năm xưa tổ sư của ngươi phạm tội đã từng bị phạt quay mặt vào tường 3 năm 6 tháng trên ngọn ngọc nữ không rời một bước. Nhạc Linh Sang lè lưỡi nói, vậy thì quay mặt vào tường một năm coi như là nhẹ ư? Kỳ thực đại sư ca nói, hễ gặp Nico đánh bạc tức thua, hoàn toàn là do lòng tốt muốn cứu người, chứ có cố ý thóa mạ ai đâu. Nhạc Bất Quần nói, chính vì lòng tốt nên ta mới phạt hắn một năm quay mặt vào tường. Nếu hắn có ý đồ đen tối, ta đã tát cho hắn rớt răng, cắt cái lưỡi hắn đi rồi. Nhạc phu nhân nói, Linh Nhi, ngươi không được lý sự với gia gia nữa. Đại sư ca của ngươi ở trên ngọn ngọc nữ để ăn năn hối lỗi, ngươi đừng có lên đó tán gẫu với hắn. Nếu không thì ý định tốt đẹp của gia gia ngươi đối với hắn sẽ bị ngươi làm hỏng đi. Nhạc Linh Sang nói, giam đại sư ca ở trên ngọn ngọc nữ mà cho là có ý định tốt sao? Không cho hài nhi được chuyện trò với đại sư ca thì lúc tịch mịch có ai để đại sư ca chuyện trò giải sầu? Trong một năm, ai sẽ cùng luyện kiếm với Hà Nhi? Nhạc phu nhân nói, người đi tán gẫu với hắn, hắn còn quay mặt vào tường ăn năn sám hối sao được? Bao nhiêu sư huynh sư tỷ trên núi ai cũng có thể cùng ngươi luyện kiếm được cả. Nhạc Linh Sang nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lại hỏi, vậy thì trên đó đại sư ca ăn cái gì? Một năm không xuống núi đại ca phải nhịn ăn chết đói sao? Nhạc phu nhân nói, người không phải lo, sẽ có người đem cơm cho hắn.